Phẩm 4. Đại phẩm. Chuyện vua Ambasakara. Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú tại Setavana, một vị vua dòng họ Lichavi, mệnh danh Ambasakara, là một người không mộ đạo, có tà kiến, đang trị vì ở Vesali. Tại đó, lại có một thương nhân chánh trực đã bắt cầu bằng những thanh gỗ chiên đàn qua một đầm lầy. Trái lại, cháu trai vị ấy đã lấy trộm hàng hóa đem đến tiệm của chú, nên bị xử hình phạt đóng thân vào cọc. Người chú bị chặt đầu và hóa thành một địa thần cưỡi ngựa thuần bạch. Vào nửa đêm lại đến thăm cháu đang bị đóng cọc và bảo: "Hãy cố sống thì hơn. Bây giờ vua Ambasakara muốn chiếm vợ của một thần dân, liền sai người ấy đi lấy đất đỏ và hoa súng đỏ ở một hồ sen cách xa kinh thành 3 do tuần, và buộc y phải trở về trước khi trời tối, nếu không sẽ bị giết. Đồng thời, vua ra lệnh đóng cổng thành trước khi trời tối. Nhờ chư thần giúp đỡ, người kia đem đất đỏ và hoa súng đỏ về kịp trước khi trời tối, nhưng gọi cổng thành không được. Y phải nhờ sự làm chứng của vị quỷ thần ấy. Sau đó, vua đích thân đi gặp vị quỷ thần để tìm hiểu sự việc." Các dần kệ này kể lại chuyện trên. Dần kệ đầu do các vị kết tập kinh điển đưa vào. Kinh thành dân chúng xứ Vasi, tên gọi là thành Tỳ Xá Ly. Tại đó có vị vua ngự trị, Ambasa tộc Lichavi. Khi nhìn thấy quỷ ngoài thành ấy, vua muốn biết nên hỏi tức thì: "Kẻ này không có chỗ nằm ngồi, cùng chẳng hề đi tới bước lui, không thức uống ăn quần áo mặc, cũng không tỳ nữ, một mình thôi. Quyến thuộc thân bằng thuở đã qua, có lòng thương xót nó bây giờ, song không có khả năng nhìn nó, họ đã bỏ rơi nó thật mà. Kẻ nào sa sút chẳng thân bằng, bạn bỏ rơi khi thấy khốn cùng, hệ thấy phồn vinh dây lấy bạn, người đang hưng thịnh lắm thân nhân, khi hưởng thụ xong hết bạc vàng, gia tài chắc đã phải tan hoang, thân hình dĩ máu đang rời rã, như hạt xương treo đến số tàn. Với người đang chịu cảnh đau thương, khủng khiếp trên cây cọc gỗ mung, vua hỏi: "Quỷ kia sao lại nói, ngươi cần phải sống, sống thì hơn?" Quỷ thần: "Người này trên cọc chính thân nhân, tôi nhớ kiếp xưa ở cõi trần, nên đã xót thương khi thấy nó, phải vào địa ngục bởi tà tâm. Lichavi chúa thượng từ đây, kẻ đã tạo ra ác nghiệp này, vào ngục tái sanh đầy khủng khiếp, nóng bừng, gay gắt, hãy kinh thay. Ngay cái cọc kia đủ mọi phần, tốt hơn địa ngục biết bao lần, ước mong nó chẳng xa vào ngục, gay gắt, kinh hoàng, thật khổ thân. Nếu kẻ ấy nghe tôi nói vậy, nó đầy sầu khổ tắt hơi ngay, cho nên trước nó tôi không nói, e chỉ vì tôi nó bỏ thây. Quân vương, vụ án người này ta biết qua, song ta muốn hỏi chuyện thêm mà, nếu ngươi cho phép, ta xin hỏi, song chớ giận hờn với chúng ta." Quỷ thần: "Việc ấy tôi xin hứa thật lời, chuyện này không kể với người đời, không có tính tâm vào đạo pháp, dù tôi không muốn, hãy tin tôi. Hỏi ngay những việc gì ngài muốn, tôi sẽ đáp tùy sức đó thôi." Quân vương: "Những gì ta thấy tận mắt ta, ước mong ta đủ tính tâm mà, nếu không tin dẫu khi ta thấy, ý việc riêng ta, hỡi dạ xoa." Quỷ thần: "Tôi đã được ngài hứa thủy chung, khi ngài nghe pháp, hãy thành tâm, đi tìm tri kiến cao hơn nữa, giới trí chẳng ô nhiễm sáng trong. Những pháp ngài chưa nghe hoặc đã, tôi đều muốn nói hết cho thông." Quân vương: "Trên ngựa trang hoàng ngươi đến đây, tìm người bị đóng cọc phanh thây, đây là phong cách ngươi đi lại kỳ diệu và cao quý hiện bày, do bởi nghiệp nào xưa đã tạo mà nay được phước báo như vậy. Quỷ thần, chính giữa kinh thành Tỳ Xá Ly, xuyên qua đầm ở khoảng đường đi, có nơi nọ cực kỳ nguy hiểm. Với già tính thành một bữa kia, tôi lấy gỗ chiên đàn trắng bạch, bắt qua chỗ ấy có nề chi. Sau đó chúng tôi đặt bước chân, chúng tôi và những kẻ qua đường. Đây là phương tiện rất kỳ diệu, xứng đáng được chiêm ngưỡng giữa trần. Do chính nghiệp ngày xưa đã tạo, giờ đây đem phước báo cho thân. Quân Dương, hình dáng ngươi soi sáng mọi phương, khắp nơi đều phảng phất mùi hương. Nhà ngươi có cả thần thông lực của một dạ xoa lực dị thường, nhưng việc gì xưa đem kết quả, nhà ngươi nay phải chịu trần truồng. Quỷ thần, luôn giữ tính tâm thoát hận sân, nói lời từ tốn với tha nhân. Việc xưa kia đã đem thành quả, hình dáng thần tiên mãi sáng bừng. Khi tôi lưu ý đến thanh danh của những người an trú pháp hành, tôi trịnh trọng trình bày việc ấy. Việc xưa đem kết quả cho mình, mùi hương thiên giới trên thân thể liên tục khoảng đưa thật dịu lành. Khi các bạn tôi tắm bến xong, tôi đem quần áo giấu quanh dùng. Tôi không ác ý thích đùa giỡn, nay chịu trần truồng thật khổ thân. Quân Dương, nếu ai làm ác để đùa nhau, người bảo đây là quả kiếp sau. Song nếu ai làm không bợn cợt, thì người bảo kết quả nào đâu. Quỷ thần, bất cứ ai làm ác cố tâm, ngôn từ hành động quá buông lung, phải vào địa ngục sâu tâm tối, chắc chắn khi thân hoại mạng chung. Kẻ nào mong thế giới quang vinh, tìm thích thú trong các thiện hành, bố thí bản thân luôn chế ngự, mạng chung vào thế giới thanh minh. Khi quỷ thần đã phân tích sơ lược các nghiệp quả, nhà vua không tin, bèn ngâm kệ. Tại sao ta phải tin điều này? Là quả thiện hành ác nghiệp đây. Việc đã thấy ta cần tín ngưỡng, người nào thuyết phục được ta vậy? Quỷ thần, khi ngài đã mắt thấy tai nghe, ngài hãy tin vào nghiệp quả kia. Nếu thiện ác đều không hiện hữu, song người hạnh phúc, kẻ ê chề. Nếu chúng sanh không tạo thiện hành và gây ác nghiệp giữa nhân sanh, thì nhân quần dẫu cao hay thấp, chẳng có tai ương hoặc phước lành. Nhưng bởi chúng sanh tạo thiện hành và gây ác nghiệp giữa nhân sanh, nếu nhân quần dẫu cao hay thấp, đều gặp tai ương hoặc phước lành. Có hai loại nghiệp báo trên đời, ta phải hiểu ngay, một hạng người được hạnh phúc và người chịu khổ. Chư thiên hưởng lạc thú trên trời, song người ngu bị nhiều hành hạ, khi thấy quả hai mặt chín mùi, khi được nhà vua hỏi. Như vậy, ngươi đã tin vào nghiệp quả, tại sao ngươi lại phải chịu cảnh khốn khổ này? Quỷ thần đáp, không ai làm việc thiện vì tôi, hồi hướng về tôi chẳng có người, dân cúng áo, giường, đồ ẩm thực, nên tôi trần trụi khổ trên đời. Khi nghe quỷ thần ước muốn nhận đủ áo quần và nhiều vật dụng khác, nhà vua bảo, quả thật giờ đây có cách nào nhà ngươi được áo mặc hay sao? Nói cho ta biết về nguồn gốc, ta sẽ nghe lời tín nhiệm bao. Quỷ thần đáp, có vị tỷ kheo ở tại đây, Kapita ấy chính danh này, ngài chuyên thiền định và cao đạo, giải thoát điều thân, ứng cúng thay, sống chế ngự mình bằng giới luật, an nhiên đạt trí tối cao dày. Ngài vốn nói năng thật dịu hiền, ôn tồn nhỏ nhẹ, giọng êm đẹp, đón chào niềm nở đầy chân thật, an tình trú trong giới luật nghiêm, xứng đáng cúng dường nhiều lễ vật. từ loài người đến cả chư thiên. Thanh thản đoạn trừ lưới ác tâm, chánh chân vô ngã lại ly tham. Ngài không có ước mong gì nữa, chẳng có sanh y ở thế gian, nên Ngài giải thoát tâm an tịnh, tam minh chứng đắc thật vinh quang. Mặc dù quần chúng thấy hình Ngài, Ngài chẳng tiếng tâm quen biết ai. Dân chúng bạc kỳ thường vẫn gọi Ngài là bậc trí tuệ cao vời. Thiên thần biết rõ Ngài ly dục, người có tính tâm sống ở đời. Nếu Chúa Thượng dâng lễ cúng Ngài và đem công đức hướng về tôi, một hai bộ áo do Ngài nhận cũng đủ cho tôi có mặt rồi. Quân Dương, bậc ẩn sĩ kia đang ở đâu? Chúng ta ý kiến ở phương nào? Hôm nay Ngài đánh tan nghi hoặc, tà kiến gian đầy từ bấy lâu. Quỷ thần, ở Kapina Ngài tọa thiền, được bao quanh bởi các thần tiên, Ngài đang thuyết pháp ly sân hận, chân chánh như danh tiếng đã truyền. Quân Dương, ta đi làm việc ấy giờ đây, ta sẽ dâng y ẩn sĩ này, khi bộ y kia Ngài đã nhận, thì ngươi sẽ có áo quần ngay. Rồi cả hai cùng đi đến chỗ ấy, và quỷ thần nói, với người xuất thế bản thân tôi, không ý kiến khi chẳng đúng thời. Chúa Thượng giờ đây không thích hợp, đúng thời, hãy giếng chỗ Ngài ngồi. Các dần kỳ sau, do chư vị kết tập kinh điển ghi. Khi quỷ thần vừa nói vậy xong, nhà vua được cả đám tùy tùng đưa về lại chốn kinh thành ấy, tư thất của vua ở hậu cung. Từ đó, thực hành giới tại gia, nhà vua tắm gội chọn từ nhà, xiêm y tám bộ và đi cúng, được đám tùy tùng hộ tống ra. Khi nhà vua đến tận nơi này, thấy ẩn sĩ tâm thanh tịnh đầy, đã trở về sau thời khất thực, an nhiên tĩnh tọa dưới gốc cây. Đúng lúc vua đi ý kiến Ngài, vẫn an sức khỏe, sống an vui. Ly Cha Vi ấy là thân tộc, Tỳ Xá Ly thành đất nước tôi. Tôi chính Ambasa tộc trưởng, mong Ngài hoan hỷ kính thăm Ngài. Tôn giả, xin Ngài hãy nhận ngay tám y tốt đẹp cúng dân này, để tôi có thể đầy an lạc. Vì mục đích này tôi đến đây. Ẩn sĩ, Sa môn ẩn sĩ dẫu từ xa, đều phải tránh cung điện của vua, nơi đó bao nhiêu bình bát dở, thầy tu bị xé áo cà sa. Nhiều người khác đấm đá kinh sao, như búa tỉ kheo phải ngã nhào. Ẩn sĩ xuất gia mang tổn hại, chính tay Ngài đã biết là bao. Dầu mè điểm cỏ chẳng hề ban, chẳng chỉ chùm ai lạc bước đàn. Từ một người mù Ngài lấy gậy, Ngài vừa phóng vật lại sang tham. Bây giờ vì lý do nào vậy, bằng cách nào Ngài muốn phát ban? Quân Dương, tôn giả, tôi công nhận thật ngôn, tôi làm thương tổn các sa môn, tôi mong đùa giỡn, không tà ý, việc phạm lỗi xưa thật bạo tàn. Kẻ kia làm ác để bông lơn, hạnh phúc đó không được vẹn toàn, nó nhận khổ đau dầu trẻ tuổi, số phận nó phải chịu trần truồng. Còn gì khôn đốn hơn cho nó, chính việc này đây có phải chăng? Tôi thấy nó mang nặng lỗi lầm, nên tôi dâng lễ vật, tôn nhân. Xin Ngài nhận tám y tôi cúng, hồi hướng về cho vị quỷ thần. Ẩn sĩ, bố thí dĩ nhiên được nhận mà, ước công vô lượng với nhà vua. Nay tôi nhận tám y Ngài tặng, mong lễ vật hồi hướng dạ xoa. Rồi vua nhấp nước tự bàn tay, để tẩy trần và dâng cúng ngay tám bộ y lên Ngài trưởng lão, ước mong y được nhận như vậy, và hãy nhìn xem thần đại lực, mặc nhiều quần áo thỏa lòng thay. Tức thì vua thấy chính thần nhân, tẩm ước dầu tinh chất gỗ trầm, hình dáng cao sang dòng quý tộc, cởi trên lưng tuấn mã oai hùng, điển trang y phục quy hoàng quá, được hộ tống với đạt lực thần. với niềm vui sướng và hân hoan, khuôn mặt vui tươi hạnh phúc tràn, vì thấy nghiệp mình đem quả lớn, vua vừa nhìn tận mắt hoàn toàn. Vua bước lên và nói với thần: từ nay ta cúng các sa môn, ta không có việc gì không cúng. Đại quỷ, ngài là bậc cứu nhân. Quỷ thần: Chúa thượng cho tôi hưởng phước ân, cúng dường đâu có phải hoài công. Phần tôi sẽ tạo tình bằng hữu, giữa một phi nhân với thế nhân. Quân dương: ngài là quyến thuộc lẫn thân bằng, chánh đạo nơi nương tựa hộ thần. Ta khẩn cầu ngài và đảnh lễ, ta mong được tái ngộ thần nhân. Quỷ thần: chí thử ngài làm mất tính tâm, thích nhiều tà kiến, hóa sang tham, và trong trạng thái tà tâm ấy, ngài được gặp tôi để vấn an. Tôi sẽ chẳng cùng ngài nói chuyện, dẫu tôi thấy mặt, hỡi quân dương. Còn nếu ngài tôn trọng pháp chân, hân hoan bố thí tự điều thân, là nguồn cung cấp cho tu sĩ, nếu có duyên may gặp quỷ nhân, và nếu tôi đây nhìn thấy mặt, thì tôi sẽ đáp lễ ân cần. Mau thả người ra khỏi cọc này, vì ta thân thiết chính nhờ đây, tôi đang nghĩ đến người đau khổ, nay đã kết giao tại chốn này. Và nếu người này được thoát thân, sẽ làm thiện nghiệp rất tinh cần. Ngày sau thoát ngục sâu tăm tối, thiện nghiệp đều mang lại phước phần. Chúa công tham kiến Kapita, đúng lúc cúng dường bậc xuất gia, đến trước mặt ngài ngồi thịnh ý, và ngài sẽ nói vấn đề ra. Gặp tỷ kheo kia thịnh ý ngài, tạo nhiều công đức trí cao vời. Tùy theo tri kiến ngài phân giải các pháp chưa nghe giữa mọi người, ngài sẽ thuyết về tất cả pháp, đưa đường đến cảnh giới vui tươi. Khi vua đã nói chuyện tư riêng cùng vị phi nhân kết bạn hiền, vua đến Ly Cha Vi bộ tộc, nói cùng đại hội họp theo phiên: các người xin hãy lắng nghe lời, ta sẽ tìm đường lối tốt thôi. Kẻ ác bị treo vào cọc ấy, bị trừng phạt nặng, khổ tơi bời. 20 đêm ấy khoảng thời gian, nó đã bị ràng buộc tấm thân, nó chẳng biết đâu là sống chết. Ta xin đại hội thả tù nhân. Đại hội: mau thả luôn hai kẻ ấy ngay, nào ai từ chối việc như vậy, xin làm những việc ngài thông hiểu. Đại hội tuân theo ý chỉ này. Nơi kia, vua vội vã ra đi, phóng thích người trên cọc tức thì, rồi bảo: bạn này đừng sợ hãi, và giao cho các vị lương y. Rồi vua ý kiến Kapita, đúng lúc cúng dường bậc xuất gia, đến trước mặt ngài ngồi thịnh ý và tìm các lý lẽ nêu ra. Quân dương: kẻ ác bị treo ở cọc kia, chịu nhiều trừng phạt khổ ê chề, 20 đêm tấm thân ràng buộc, nó chẳng sống còn hoặc chết đi. Bây giờ tôi đã đến buông tha, cứu nó theo lời quỷ dạ xoa. Xin hỏi, phải chăng còn có cách làm cho nó thoát ngục Diêm La? Tôn giả bảo tôi biết cách gì, chúng tôi tin tưởng lắng tai nghe. Phải chăng không thể tiêu trừ nghiệp, cho dẫu ta không hiểu chuyện kia? Ẩn sĩ: nếu ngày đêm nỗ lực tinh cần, nó thực hiện nhiều thiện nghiệp nhân, nó sẽ thoát ra từ ngục tối, thiện nghiệp phải đem lại phước phần. Quân dương: nay tôi hiểu rõ chuyện này rồi. Tôn giả, giờ đây thương xót tôi, bậc trí dạy cho tôi giáo pháp, để tôi khỏi đọa ngục Diêm Đài. Ẩn sĩ: ngay từ hôm nay với tín tâm, ngài quy y Phật, Pháp, Tăng Nhân, đồng thời thân thực hành năm giới, trọn vẹn và không có lỗi lầm. Từ nay, ngài bỏ giết muôn loài, không lấy vật chi chẳng tặng ngài, không uống rượu nồng, không nói dối, hãy bằng lòng với vợ ngài thôi. Trang nghiêm lãnh tám công thù thắng, đưa đến nhiều thành quả đẹp tươi. Dưới tâm thanh thản hãy đem dân, các bậc chánh chân những vật cần, y phục, đồ ăn, bình khất thực, nơi an trú, dưới chỗ ngồi nằm. thức ăn đủ loại mềm và cứng, thức uống và nơi chốn nghỉ chân. Thiết đại tỷ kheo thức uống ăn, những người có giới hành siêu quần, đa văn và thoát ly tham dục, công đức vẫn luôn phát triển dần. Thực hành chánh pháp thật tinh chuyên, với nhiệt tình luôn ngày lẫn đêm, Ngài tự cứu mình từ địa ngục, thiện hành mang phước báo nhân thiên. Quân Dương: Ngay từ hôm nay với tín tâm, tôi quy y Phật, Pháp, Tăng Nhân, đồng thời thân thực hành năm giới, trọn vẹn và không có lỗi lầm. Từ nay tôi bỏ giết muôn loài, không lấy vật gì chẳng tặng tôi, không uống rượu nồng, không nói dối, biết bằng lòng với vợ mình thôi. Trang nghiêm lãnh tám công thù thắng, đưa đến nhiều thành quả đẹp tươi. Với các vị cao đạo thánh tăng, thoát ly tham dục lại đa văn, dân y thực phẩm trong bình bát, sàn tọa và nơi chốn nghỉ chân. Đủ loại thức ăn mềm hoặc cứng, cùng nhiều thức uống chỗ ngồi nằm, tìm trong Phật Pháp niềm an lạc, tôi quyết không dao động bản thân. Ambasa vị Ly Cha Vi, kẻ tại gia thành tỳ xá ly, đã trở nên người như vậy đó, đầy tâm thành tính, tính nhu mì, nhiệt tình thực hiện nhiều công hạnh, với chúng tỷ kheo quyết hộ trì. Khi người trên cọc đã bình an, tự nguyện người từ giả thế gian, đến với Kapita ẩn sĩ, rồi hai người đắc quả sa môn. Đây chính cách hầu cận thánh tăng, quả nhiều cho các thiện hiền nhân, người trên cọc đạt phần ưu thắng. Trong lúc Amba quả nhỏ hơn, sau đó tôn giả Mahakapitaka đã đến Savatthi đảnh lễ bậc đạo sư và trình lên ngài vấn đề đã được vị quỷ thần kể cho nhà vua nghe. Bậc đạo sư lấy đó làm đề tài thuyết pháp cho hội chúng đang hiện diện. Chuyện Serisaka, chuyện này giống chuyện 10 phẩm 7 ở tập Chuyện Thiên Cung. Chuyện quỷ thần Nandaka. Khoảng 200 năm sau khi bậc đạo sư diệt độ, có vua Pingala ngự trị Surata. Vị tướng cầm đầu quân đội nhà vua là Nandaka đầy tà kiến. Chư vị kết tập kinh điển kể lại chuyện những người này. Tương truyền lãnh chúa Pingala ngự trị thần dân Surata khi đã đi chầu triều Khổng Tước. Trên đường vua trở lại quê nhà, trong cơn nóng bức giữa ban ngày, vua đến một nơi có dũng lầy, nhìn thấy một con đường khả ái, là nơi trú ngụ quỷ ma đầy. Vua ấy bảo ngay vị quản gia, con đường này khả ái cho ta, an toàn yên tĩnh, đầy may mắn, theo lối này đi, hỡi quản gia. Vua xứ Sura từ chốn đây, tiến lên cùng với đội quân ngài. Bốn đoàn hộ tống đều đi trước, hướng dẫn thần dân xứ sở này. Dưới dáng lo âu, một lão gia nói như vậy với chúa Sura: chúng ta đi lạc đường rồi đó, thật đáng hãi kinh rợn tóc da. Mặt tiền ta thấy một con đường, song phía sau không thấy hướng phương. Tất cả chúng ta đang lạc bước, đến gần quân của diện ma dương. Có một bùi ma quỷ bốc ra, tiếng ồn khủng khiếp được nghe qua. Sura lãnh chúa liền kinh hoảng, vội nói như vậy với quản gia: nay chúng ta đang lạc bước đường, thật là lạnh gáy đáng kinh hoàng. Mặt tiền thấy một con đường nọ, song phía sau không thấy có hướng phương. Nay chúng ta đang lạc bước đường, đến gần quân của diệm ba dương, một bùi ma quỷ đang xông khắp, khủng khiếp tai nghe một tiếng ồn. Nhà vua đang ngự ở lưng voi, ngơ ngác nhìn quanh bốn hướng trời, chợt thấy một cây đa rợp bóng, sum suê cành lá, thật xanh tươi. Cây có màu xanh xám tựa mây, đỉnh cây có sắc của sương dày. Nhà vua hỏi vị quan điều ngự: ta thấy vật chi lớn thế này, như đám mây xanh màu sáng ngắt, đỉnh cây có sắc tựa sương bay. Quan điều ngự: chúa công, đó chính một cây đa, cành lá sum suê tỏa bóng ra, cây có màu mây xanh xám ngắt, đỉnh cây có sắc tựa xương xa. Sura chúa tể lại lên đường, về hướng cây cao lớn dị thường, sắc tựa đám mây xanh xám ngắt, đỉnh cây lại có một màu xương. Nhà vua bước xuống tự lưng voi, đi đến gần cây nọ một hồi, cùng với quần thần và cận vệ, ở ngay gốc rễ chúa công ngồi. Vua thấy bánh và hũ nước trong, một người có dáng điệu thiên thần, điểm tô đủ loại đồ trang sức, đi đến ngỏ lời với chúa công. Chúa công hân hạnh được chào mừng, chưa gì đến đây thế cũng gần. Chúa thượng, xin mời ngài uống nước và dùng bánh, hỡi vị anh hùng. Nhà vua cùng với đám quần thần cận vệ binh mình uống nước trong, ăn bánh rồi vua cất tiếng hỏi: xin cho biết có phải thiên nhân Thác Bà hay chính là thiên chủ Burindada ấy phải chăng? Không biết ngài nên ta muốn hỏi làm sao ta biết được tôn ông. Quỷ thần: tôi đây không phải một thiên nhân, chẳng phải sa ca, chẳng nhạc thần, tôi chính quỷ nhân tâu chúa thượng từ Sura đến ở Ma Cung. Quân vương: ngày trước ngài công đức thế nào, ở Sura sự thế ra sao, ngài theo phạm hạnh nào từ trước, nay hưởng cảnh vinh hiển biết bao. Quỷ thần: xin hãy lắng nghe hỡi chúa công, là người khai quốc vị anh hùng, quốc sư tế lễ nghe tôi nói, cùng các quân nhân, các đại thần. Chúa công, tôi đến từ Sura, thuở trước tính tình thật xấu xa, tà kiến mang đầy cùng ác ý, sang tham hay mạ lị người ta. Tôi ngăn lắm kẻ thật nhân từ, hành thiện sự nhiều để lời tha, tôi cản bước chân bao kẻ khác, sẵn lòng lấy của cải đem cho, bảo bố thí không tạo phước phần, đâu là kết quả tự điều thân, không hề có đạo sư nào cả, ai sẽ phạt người không hiến dân. Giữa các hữu tình đồng đẳng nhau, tại sao kính trọng vị niên cao, có đâu nỗ lực và tinh tấn, nói đến tinh cần bởi cớ sao? Bố thí không mang quả phước phần, cũng không trừ diệt một cừu nhân, mỗi người được những gì cần có và nhận những gì phải đến thân. Chẳng có mẹ cha huynh đệ đâu, không đời này cũng chẳng đời sau, cũng không bố thí không dâng cúng, không có gì bền vững được lâu. Hễ ai đánh đập một người nào, hoặc có đem người khác chặt đầu, cũng chẳng làm gì gây tổn hại giữa muôn loài vật sống bên nhau. Mỗi mạng sống đều bất khả phân, dầu hình bát giác hoặc cầu lăng, nó cao đến cả 500 dặm, ai có thể tiêu diệt nó chăng? Cũng giống cuộn dây được ném ra, từ người thả nó chạy lăn xa, như vậy là mạng người đang sống thoát được những ai thả nó mà. Như người từ giả một ngôi làng và một làng kia phải thấy đường, cũng vậy một con người tận số bước vào thân xác mới tha phương, như người từ giả một ngôi nhà và bước vào nơi trú ngụ kia, cũng vậy là con người tận số đi vào một cảnh giới phương xa, sau khi qua hết nẻo luân hồi 8.400.000 kiếp trôi, tất cả kẻ ngu cùng bậc trí thảy đều chấm dứt khổ đau rồi. Lạc ưu đo được bằng thùng giỏ, người chiến thắng thông hiểu sự đời, kẻ khác đều là phường xuẩn ngốc, tôi mang tà kiến cả đời tôi. Xưa kia tôi lầm lạc lắm mê si, tà kiến tôi không đạo hạnh gì, tôi lại sang tham hay phỉ báng, không đầy 6 tháng sẽ ra đi. Đọa vào ngục hải kinh sao, có 4 góc và 4 cửa vào, ngục được chia phần theo kích thước, xung quanh bao bọc với tường rào, làm bằng sắt trắng và trên mái, cũng có sắt che tận đỉnh cao, nền sắt ánh lên lửa nóng bừng, sáng ngời mọi phía trăm do tuần. 1.000.000 năm đã trôi qua mất, lập tức một âm thanh chuyển rung, những kẻ tà tâm và ác tính đã từng phỉ báng các chân nhân, bị hành địa ngục vô lượng kiếp, chúng ấy sẽ đau khổ chẳng ngừng. Cho nên tôi thống thiết than gian, kết quả ác hành kia phải mang. Xin lắng nghe tôi, tâu chú thượng, anh hùng khai quốc, chúc an khang. Nguyên tôi có một cô con gái, tên gọi Uttara thật ngoan. Nàng hành thiện sự thấy an vui, giữ bát quan trai giới đúng thời. Nàng sống điều thân, ham bố thí, nhân từ khôn khéo lúc trao lời, nhất mực tuân theo giáo pháp nhà. Nàng làm dâu quý tộc danh gia, nàng là đệ tử ngài Viên Giác, bậc trí vinh quang tộc Thích Ca, một tỷ kheo cao đạo khác thường, ra đi khất thực bước vào làng, mắt người cúi xuống thân điều phục, chánh niệm và phòng hộ các căn. Trong lúc đi từng nhà khất thực, dần dần người đến tận nhà nàng. Uttara lúc ấy nhìn người, chúc chúa công luôn hưởng phước trời. Nàng đã dâng người bình nước uống, cùng nhiều bánh bột lại thưa lời. Tôn giả, cha con đã mất rồi, mong sao lễ mọn giúp cho người. Không lâu sự việc nàng vừa thấy, kết quả tức thì đến với tôi. Tôi hưởng thức ăn là thú tràng, khác nào thiên đế tỳ sa môn. Hỡi anh hùng mở mang bờ cõi, xin lắng nghe đây tấu chúa công. Phật Đà được gọi đấng siêu nhân, giữa các thiên nhân ở cõi trần. Hãy đến quy y vào Đức Phật, cùng đàn thê tử hỡi anh hùng. Nhiều người đạt bất tử vô sanh, do chính đạo kia có tám ngành, cùng vợ con đi tìm giáo pháp, để quy y hỡi bậc hùng anh. Cùng bước đi trên bốn đạo này, trú trong bốn quả quý cao thay, chư tăng trực hành và tu luyện, giới đức trang nghiêm, trí tuệ đầy. Hỡi bậc anh hùng xin hãy đi, cùng đàn thê tử thọ tam quy. Mau mau bỏ giết loài sanh vật, không lấy trộm cho dẫu vật gì, không uống rượu nồng, không nói dối, hãy bằng lòng với vị Dương Phi. Quân Dương, ngài muốn ta an lạc dạ xoa, ngài mong lợi ích với hoàng gia, phần ta thực hiện lời ngài dạy, ngài chính là sư phụ của ta. Ta đến quy y đấng Phật Đà, tối cao giáo pháp với tăng già. Ta mau bỏ hết điều sanh sát, không lấy vật gì chẳng tặng ta, không uống rượu nồng, không nói dối, biết bằng lòng với vợ trong nhà. Ta bỏ khoe khoang với xảo ngôn, nhanh như thể đổ xuống dòng sông. Ta nôn ra hết bao tà kiến, thích thú tuân lời dạy Thế Tôn. Nói vậy xong, chúa tể Sura từ bỏ ngay quan điểm ác tà, đảnh lễ Thế Tôn rồi chúa thượng, hướng về đông ngự giá Dương Xa. Nhờ thần lực của vị quỷ thần, nhà vua về kinh thành kịp ngày hôm ấy. Về sau, đúng thời, vua tường thuật chuyện ấy với chư tỷ kheo, và chư vị này lại trình vấn đề với chư trưởng lão biên soạn giáo pháp, để đưa câu chuyện vào hội đồng kết tập kinh tạng thứ ba. Chuyện ngạ quỷ Revati. Chuyện này giống chuyện số 2, phẩm 5 của chuyện Thiên Cung.